This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mừng quý thính giả vẫn giữ hàng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thoải ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh đã tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toàn Ánh, qua cái phần được mang tên là Khao Vọng sau đây. Lần trước Hoàng Tĩnh cũng đã nói cho quý vị biết khao vọng là cái gì. Đời người thường xảy ra rất là nhiều biến cố, có những cái biến cố vui, có những cái biến cố buồn. Mỗi cái biến cố thì thường để lại cho con người rất là nhiều những kỷ niệm, con người suốt đời sẽ không bao giờ quên. Thì với quý vị trong các biến cố vui, chúng ta phải kể đến cái ngày mà thành gia thất. Cái lúc sinh con, đẻ cái, khi mà làm được ngôi nhà mới, đi thi đậu, được dân làng bầu lên chức vụ ở trong hàng dân, hàng xã, đạt được đến một cái tuổi thọ, đều là những cái biến cố vui mừng. Là những khi mà lát xong một cái chiếc sân gạch, hay hoặc là tậu thêm được một con trâu, mua thêm được vài thửa ruộng, vân vân, tất cả đều là những cái kỷ niệm vui mừng. Thường thì trong những cơ hội tốt đẹp này á, thì người ta ngày xưa có bày tiệc tùng để mà khoản đãi họ hàng bè bạn sau khi mà cúng cái lễ gia tiên cũng như là cúng cho thần linh. Cái việc ăn uống linh đình khoản đãi bè bạn trong những cái dịp vui mừng thì người ta thường gọi là khao, thưa quý vị. Mà đã có khao thì phải có vọng. Vọng là nộp cái tiền hay hoặc là cái lễ vật theo cái lệ để mà được ăn theo cái ngôi thứ ở trong làng. Thì ở đây thì ta phải phân biệt cái vọng với lại sóc vọng trong cái việc tế tự. Như vậy thì khi có một cái biến cố vui mừng thì người dân Việt Nam ngày xưa có một cái lệ khao họ hàng làng nước rồi bạn bè cũng như là đồng thời với cái việc khao thì phải nộp cái lễ làng gọi là vọng để mà được làng công nhận, nhất là cái chốn đình trung. Tuy vậy, cũng có nhiều dịp vui mừng mà người ta chỉ có cổ bàn thết đãi cho họ hàng bè bạn mà không phải nộp lễ vọng, như là ăn sinh nhật, ăn mừng nhà mới, ăn mừng con cái sanh đẻ, vân vân. Thì dù sao đi nữa thì cái danh từ kép khao vọng được dân ta quen dùng để chỉ đến cái tiệc tùng trong những cái dịp vui mừng. Cái ý nghĩa của lễ khao vọng là đem một cái sự vui mừng của mình chia sẻ cùng mọi người. Bởi vậy thì mới có ăn uống, cũng như là nhiều khi thì có cả những cái cuộc cờ bạc như là tổ tôm, tài bàn. Và trong những cái cuộc khao long trọng của những gia đình sung túc thì có cả những cái cuộc vui để mà bà con họ hàng giải trí như là hát kèo nè, hát ả đầu, vân vân. Nói về cái khao vọng thì chúng ta phải nói về cái lễ mà khao nó như thế nào. có việc vui mừng thì sau khi đã kén ngài đó thì đương sự phải có cái cơi trầu để mà trình với nhà chức trách ở trong làng, thường là các vị người ta kêu là các vị tiên chỉ hay hoặc là những cái lý trưởng, thì lý trưởng có trách nhiệm về hành chánh ở trong làng nhiều hơn, còn tiên chỉ chỉ đứng đầu về cái phương diện người ta gọi là tế tự mà thôi. Được sự đồng ý của tiên chỉ và lý trưởng về cái ngày khao thì người ăn khao phải sửa lễ cáo với Đức Thành Hoàng bản xã để xin ngài chứng giám. Và lại tất nhiên thưa quý vị, sau đó thì có một cái lễ gọi là cáo thổ công cũng như là cáo gia tiên ở nhà. Như trên chúng tôi cũng đã nói là người ta khao làm cổ bàn linh đình, mời họ hàng bè bạn cũng như là làng nước. Khi mà mời họ hàng bè bạn thì muốn mời lúc nào và mời cách nào cũng được, duy chỉ có việc mời làng nước thì có tục lệ riêng. Thì thưa quý vị, muốn mời cái ban kỳ mục, cái ban tư văn cũng như là các quan viên ở trong làng thì đương sự phải có cái cơi trầu để mà đến hội đồng ký mục hay hoặc là trưởng ban tư văn để mà xin phép mời các người ở trong ban. Và khi mà ông chánh hội đồng ký mục và ông trưởng ban tư văn đồng ý thì chính là các ông này sẽ phụ trách cái việc gọi là cái việc mời và cho biết cái giờ mà họ sẽ tới là vào lúc nào. Thì gia chủ phải đón tiếp rất là trịnh trọng và cái cổ bàn, phải gọi là cái cổ bàn rất là đặc biệt. Và sau cái bữa cổ thì lại phải có phần để mà biếu cho những cái người này. Ngoài những cái bữa tiệc mời thì gia chủ phải sửa lễ ra đình để mà cúng thần. Thì thường sửa lễ là phải có trâu, có bò, có rượu, có heo, có xôi và trầu cao. Cũng có khi là dê, là gà thay cho trâu, bò, heo, tùy theo cái lễ làng và cũng tùy theo cái người ăn khao là những ai. Những cái lễ vật sau khi mà cúng thần rồi thì một phần làm cái phần biếu cho hương lý ký mục quan viên và một phần thì dùng cho làm cổ. Có nhiều nơi thì cái tục khao rất là nặng, phải có bánh dày, bánh chưng cùng với một vài những cái thứ bánh khác như là bánh tráng, bánh gừng, bánh ú, bánh gan gà, vân vân của ngày xa xưa để mà dùng làm cái đồ lễ cúng thần và cũng như là dùng làm cái cổ biếu từ cái vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Mình tính đang mời quý vị đến với cái mục khao vọng. Trong cái vấn đề này thì cái lễ khao có khi là gia chủ lại phải dành riêng ra một cái mâm cổ thiệt là đặc biệt cho cái hương lý ký mục, rồi phải có cái bàn đèn thuốc sái để mà họ hút vào ban đêm, và lại phải mời ca nhi tới cho họ nghe hát để mà mua vui. Thưa quý vị, các gia đình bao giờ cũng sẵn sàng để mà thỏa mãn những cái điều yêu cầu của kỳ mục để cái tiệc khao nó lại càng thêm linh đình và để chứng tỏ được một cái sự rộng rãi của mình. Nếu mà các kỳ mục quan viên muốn mua vui bằng tổ tôm tại bàn thâu đêm suốt sáng thì gia chủ cũng phải cắt người để mà túc trực hầu hạ và phải lo cho cái bữa tiệc đêm cho họ. Cái lễ ăn khao kéo dài có khi đến khoảng 4-5 hôm lận. Gia chủ không nề hà tốn kém gì cả. Và nói như vậy thì cũng có người ngày xưa cũng kém là sung túc, kém may mắn. Và cũng được may mắn là được một cái chút danh vọng, ân trời cho có cái tuổi thọ thì cũng cố để mà khao theo cái lễ làng. Nhưng mà sự ăn uống vui chơi thường giảm tới cái mức gọi là cái mức tối thiểu. Thì cái tiệc khao xong lại phải nộp theo lệ làng một số cái tiền, người ta kêu là cái tiền ấn định tại cái hương ước để mà được sung vào cái quỹ làng. Và đây là cái tiền người ta kêu là cái tiền vọng. Có nhiều làng không có lễ nộp tiền vọng mà chỉ cần một mâm xôi gà lễ thần để các hàng hương lý, kỳ mục, thừa lộc thánh chia nhau để mà lấy phần. Và nếu mà có người nào may mắn được danh vọng nhưng mà túng thiếu quá, không có ăn khao, danh vọng cũng không được ai nhắc đến, coi như là không có. Ta có một cái câu vô vọng bất thành, nghĩa là chưa đủ lệ làng, làng không công nhận một cái sự nên danh giá của cái đường nhân, thưa quý vị. Và cái sự công nhận ở làng xã đối với đương nhân thể hiện qua cái sự xưng hô, đó là ông cửu, ông bác, ông hàng, vân vân. Nếu mà được ân thưởng mà chưa có khao thì người ta vẫn xưng hô theo cái lệ thường, đó là bố cu, mẹ đỉ. Và tại cái chốn đình chung, nếu mà chưa đủ lệ làng và chưa được dự vào cái hàng chiếu dành cho cái người mà có danh vọng, đã đủ lệ khao vọng rồi đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là cái lễ khao. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với lại cái khao thi đỗ ngày xưa, tức là thi đậu ngày xưa như thế nào nha, thưa quý vị. Thì thi đậu là làm nên một cái danh giá và được từ Bạch Đinh để mà trở thành ông Tú, ông Cử, ông Nghè. Thì cái người thi đậu lúc vinh quy bái tổ sẽ được dân làng đón rước, và lẽ tất nhiên là phải ăn mừng cho cái sự thi đỗ. Và cái việc ăn mừng có khi chỉ thu hẹp trong cái phạm vi xã của mình, nhưng mà khi mà đỗ, mình ta kêu là đỗ đại khoa, thì thường ăn khao tới cái hàng phủ, hàng huyện lận, thưa quý vị. Phải thành thực mà phải công nhận rằng là nước Việt Nam ta, cũng như là các nước phương Đông của thời xa xưa, đại đăng khoa rất là được tôn trọng. Cái sự thi cử xưa kia rất là khó khăn, 3 năm thì mới có một khoa, mà cái số sĩ tử đỗ đạt lại rất là hạn chế, và cái việc thi cử cũng là một cái điều rất là quan trọng. Tại các cổng trường thi thì mỗi khoa thi đều có treo mấy chữ đại tự, đó là cái chữ thiên tử cầu hiền. Điều này chứng tỏ là cái người đỗ đạt được quý trọng đến cái bậc nào hả, thưa quý vị. Một vị hàng nho hôm trước hôm sau đã trở nên ông Nghè, rồi mai đây nhờ ơn vua lọc nước sẽ làm cha mẹ của dân. Chính vì vậy mà các ông tân khoa khi mà vinh quy bái tổ sẽ được đón rước thật là trọng thể. Ta gọi cái đám rước này đó là đám rước ông Nghè, thưa quý vị. Thì cái đám rước ông Nghè đến nhà, rồi ông Nghè chọn ngày lành tháng tốt mở tiệc khao hàng huyện. Các ông cử nhân, tú tài thì khao hàng tổng và hàng xã. Nhiều ông Nghè rất là nghèo, nhưng mà cái đám khao thì cũng rất là linh đình. Họ hàng bạn bè làng nước ai cũng tới để mà mừng và giúp đỡ về cái nền tài chánh cho ông Nghè trong cái trường hợp cần thiết. Khao vọng xong thì những cái vị tân khoa nếu mà đổ từ cử nhân trở lên ngày xa xưa thì sẽ ở nhà để chờ lệnh vua để mà đi nhậm chức. Còn các ông tú tài thì nghỉ ngơi ít ngày rồi lại tiếp tục cái việc xách đèn để đợi khoa sau của những cái ông tú tài. Thưa quý vị, tục lệ xưa là như vậy, còn tục lệ nay thì quý vị thấy thì cũng đã đổi dần dần rồi. Dưới thời Pháp thuộc thì những thí sinh nào mà đậu từ cái bằng sơ học Pháp Việt trở lên cũng sẽ có, người ta gọi là cũng sẽ có mở những cái tiệc ăn mừng, nhưng mà trong cái phạm vi nhỏ hơn ăn khao thời xưa đó. Với các văn bằng từ sơ học Pháp Việt trở lên thì các làng, các xã ngày xưa có một cái lợi là miễn cho các đương sự về phu phen tạp dịch. Bởi vậy tuy không có lệ khao linh đình nhưng mà cũng không bỏ hẳn được cái bữa tiệc ăn mừng và cái lệ nộp vọng cho cái hàng xã. Và thưa quý thính giả, cho tới ngày nay thì với mọi sự biến chuyển phủ phàng do cái thời cuộc gây nên, thì làng nước tan tác, các ấp xã đổ nát đi, và những cái tục lệ xưa cũ hầu như cũng mất cả. Cho nên những cái người mà đỗ đạt, dù cho đó là cử nhân, tiến sĩ, cũng không ai nghĩ đến một cái sự khao vọng nữa.
Có lẽ cũng còn một đôi làng giữ lại cái lễ xưa dành những cái quyền hạn cho những cái người mà đỗ đạt. Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta cũng chỉ như thế nào, chỉ mở một cái bữa tiệc mừng, mời một số ít người thân đến để mà chia vui mà thôi. Tại các thành thị thì nhiều gia đình khi mà con cái đỗ đạt cũng có mở một cái bữa tiệc mừng, nhưng mà chỉ trong cái phạm vi là trong nhà, và nếu mà có mời bạn bè thì đó chỉ là bạn học của cô hay hoặc là của cái cậu tân khoa đó mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái phần khao thi đỗ là vậy. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị, khao thi đỗ là vậy, còn cái khao chức việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Được dân chúng bầu vào những cái chức vụ chánh phó tổng, tức là chánh tổng, phó tổng, chánh lý, phó trưởng, cũng như là vào những cái chức vụ khác trong các ban hương lý kỳ mục, là những cái điều gọi là những cái điều thật là vinh dự. Và theo quan niệm của ta ngày xưa, như vậy là có công danh rồi. Có công danh thì phải làm sao nè? Có công danh thì phải khao. Có khao thì mới có uy tín làm việc ở trong dân, ở trong xã. Bởi vậy, những cái vị chánh phó tổng cùng các chức việc hàng xã, trước khi mà nhận việc thì thường phải mở tiệc khao linh đình, trừ những cái trường hợp đặc biệt mới có người nhận việc trước khi khao. Cũng như trong bất cứ việc gì quan trọng, trước khi mà khao thì họ cũng phải mở lịch để mà họ xem ngày, kén ngày tốt để mà công việc mai sau không có gặp điều gì và gọi là điều gì trắc trở cả. Trong cái tiệc khao có cổ bàn linh đình, trước hết thì đương sự phải có cơi trầu trình cho ban kỳ mục ở trong làng để xin phép khao và mời ban kỳ mục tới để mà dự lễ khao. Được lời ban kỳ mục thì đương sự lại phải tìm đến cái ban tư văn để mà mời. Và ban tư văn thì gồm có các tay văn học ở trong làng, các chức sắc đã được thưởng phần hàm. Đó thì ban tư văn sẽ dự cái lễ khao và sẽ soạn thảo các văn tế thần hay hoặc là tổ tiên của người đứng khao. Được sự chấp nhận của cái ban kỳ mục cũng như là cái ban tư văn rồi thì đương sự sẽ làm lễ, người ta kêu là cái lễ cáo gia tiên. Và đến cái ngày khao thì như thế nào, đương sự phải có cái lễ vật để mà ra đình, để mà cúng lễ của Đức Thành Hoàng. Có khi thì có một cái cuộc tế lễ long trọng và cái việc tế lễ sẽ do ban văn tự phụ trách. Nếu mà đương sự muốn tế gia tiên thì ban tư văn cũng sẽ phụ trách. Các văn tế thần cũng như là văn tế gia tiên đều do ban tư văn soạn thảo ra. Mỗi lần tế xong tại đình cũng như là tại nhà thì đương sự đều phải có phần biếu riêng cho ban tư văn, hay ít ra cũng phải có một mâm cỗ dành riêng để mà mời nhân viên ở trong ban này. Nhiều khi á, trong khi khao có một cái cuộc rước văn bằng, thì cái văn bằng đó do quan trên gửi tới, còn để tại cái phòng hội đồng làng hay hoặc là tại nhà của một vị chức sắc nào đó. Cái ngày khao thì đương sự mới đưa cái kiệu rồi nhờ họ hàng cùng với lại các con em tới để mà rước văn bằng về để mà cáo với tổ tiên trong cái việc khao. Bạn bè làng nước được mời tới dự cái đám khao này đều có đồ mừng cả. Các tay văn tự thì mừng những cái bức đại tự, mừng liễn, mừng câu đối, còn các bà con khác thì mừng trầu cao, trà rượu hay hoặc đó có khi cũng có mừng tiền luôn. Cái tiệc khao thì rất là tốn kém lắm. Nếu mà muốn mời đủ mọi hạng khách ở trong làng, ở trong tổng, nhất là đối với những cái việc mà cái hàng tổng đó, thì nhiều người đã cái vì tiệc khao này mà phải cầm bán nhà cửa ruộng nương luôn. Có người á không có đủ năng lực tài chánh để mà tổ chức cho cái tiệc khao thì nhận một cái chức vụ của hàng xã, hàng tổng, chỉ lo cho đủ lệ làng, lệ tổng và cái tiệp dịp mời ăn chiếu lệ đó ha. bãi bỏ hết mọi việc tế lễ, rước sách, rước khách. Tuy vậy thì cũng vẫn có một cái sự, những cái sự tốn kém nhất định. Ngày nay thì người ta không làm cái lễ khao khi mà nhận cái chức vụ, nhưng mà người ta vẫn có một cái tiệc để mời những cái bằng hữu làng nước. Cái tiệc mừng này chính là cái tiệc khao của cái thời xưa. Và để tiết kiệm, nhiều khi cái tiệc mừng chỉ là một cái buổi tiệc trà. Tuy vậy cũng có những cái vị đại diện xã, những cái ủy viên xã muốn lấy uy tín với dân làng khi mà mở tiệc mừng trước cái ngày nhận việc. Thường thì sẽ mời cái viên quận trưởng tới để mà dự tiệc. Tiệc trà ngày nay thì thường tổ chức sau cái lễ bàn giao chức vụ giữa hai cái vị tân cũng như là vị cựu của cái chức việc đó. Thì cái việc đó là cái vấn đề khao chức việc của ngày xa xưa của người Việt Nam của ta là như vậy. Còn vấn đề mà khao trùm, khao trưởng xóm thì như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, tại nhiều địa phương dân chúng tổ chức thành từng xóm có trưởng xóm riêng hay hoặc là thành từng chòm, từng khóm, các ông trùm đứng đầu. Những cái chức vị trưởng xóm hay hoặc là ông trùm không phải là những cái chức vị chánh thức đối với hệ thống cai trị và cũng không có ghi trong cái hương ước, chỉ là những cái chức riêng của xóm, của chòm hay hoặc là của khóm thôi. Những cái chức vị này thì thường nó là do dân ở trong xóm, ở trong chòm, ở trong khóm tự cử ra để mà đại diện cho xóm, cho chòm, cho khóm trong một cái công, mọi cái công việc giao thiệp với dân làng. Và được cử vào cái chức vị này thì cũng là một cái vinh dự lắm và cũng kể là có công danh, cũng được miễn những cái điều phu phen tạp dịch và như vậy. Tất nhiên là phải có khao. Tuy cái việc khao chỉ phụ thu hẹp trong cái phạm vi của xóm, của chòm, của khóm của mình, các đương sự để chính thức hóa với dân làng cái chức vị của mình thì thường có cái mâm cỗ riêng hay hoặc là cái phần biếu riêng cho các vị hương lý kỳ mục ở trong làng. Bà con bè bạn tới dự tiệc khao thì cũng có độ mừng như là khi mà dự cái đám khao của các vị chức sắc làng xã đó quý vị. Đó là chúng tôi nói về cái vấn đề mà khao trùm, khao trưởng xóm là như vậy. Còn có vấn đề khao để mà đi làm quan ra sao? Mời quý vị. Thì thưa quý vị, cái người mà thi đỗ, thi đậu thì khao vào cái lúc vinh quy. Nhưng mà khi mà được bổ đi làm quan á, thì thường thì cũng có cái tiệc khao trước khi mà đi nhậm chức. Tuy cái việc khao không có linh đình bằng cái tiệc khao cái lúc vinh quy bái tổ, đương sự cũng phải cáo gia tiên, lễ thần linh tại đình, mời họ hàng làng nước như là một chức việc ở trong làng khao trước khi mà lĩnh cái chức vụ. Giàu nghèo gì thì trước khi đi làm quan ai cũng phải cố để mà khao cho dân làng, không khao to thì cũng phải khao nhỏ. Và chính vì cái bữa khao này mà ngày xưa khi mà vị quan lên đường để mà nhận chức được dân làng tiễn đưa với cờ kiệu thiệt là trọng thể đó. Còn ngày nay đó, mặc dù chịu ảnh hưởng văn minh của Tây Phương thì ta cũng cho khao vọng là cổ hủ rồi. Nhưng mà các công chức mỗi khi mà đi nhận chức một cái chức vụ nào đó thì thường thì gia đình cũng có một cái lễ cúng gia tiên và có biệt bữa, có cái bữa tiệc nhỏ để mà từ giã những cái người thân tình hay từ cái vị. Đó là cái phần khao để mà đi làm quan của ngày xa xưa. Còn khao cho cái phẩm hàm của mình có thì như thế nào? Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thì thưa quý vị, các chánh tổng, phó tổng, hương lý sau khi mà làm việc một thời gian, nếu mà làm việc mẫn cán có công thì thường được tưởng thưởng. Đó. Triều đình sẽ cho tưởng lục hay hoặc là ban cho phẩm hàm. Và cái việc ban thưởng tưởng lục hay hoặc là phẩm hàm này cũng tựa như là chính phủ đương thời tặng tưởng lục và bội tinh mà thôi. Đó. Cái sự ân thưởng này á, cũng như là cái ngày nay, có người á, khi mà mãn chức việc mới nhận được, có người á, thì được tưởng thưởng ngay trong khi mà đang tại chức. Được tưởng thưởng các đương sự này lại phải khao cho làng, cho xã. Nhiều người á, đi làm việc cho chính phủ khi mà được tưởng thưởng cái phần hàm á, cũng về lại tại làng của mình để mà khao. Còn cái việc mà khao thì cũng giống như là khi mà họ đi nhậm cái chức việc. Nếu mà có khác là chỉ khác ở cái chỗ là rước sắc của triều đình thay vì rước cái văn bằng. Sắc thì để tại huyện hay hoặc là tại văn phòng của hàng tổng. Rước sắc long trọng hơn cái rước văn bằng của ngày xa xưa. Rước văn bằng cờ kiệu mượn của làng sau khi mà làm cái lễ khấn và xin phép thần linh. Được ứng hiệu qua một cái quẻ âm dương của cái sự ưng thuận và được các kỳ mục không cản trở. Trong cái đám khao thì cũng lại có cái gọi là cái tế lễ với các trò vui tùy theo cái khả năng tài chánh của gia chủ khi mà các hương lý kỳ mục đòi hỏi. Những cái người mà được ân thưởng cái phẩm hàm sau cái lễ khao này thì được dân làng gọi tên theo cái phẩm tước mới. Ông bà nếu mà được thưởng bá hộ, ông cửu, nếu được thưởng cửu phẩm ông hàng, nếu mà được thưởng hàng lâm, vân vân. Nếu mà còn đang tại chức, dân làng sẽ gọi thêm cả cái chức vụ như là ông lý bá, ông tổng cửu, vân vân. Được thưởng cái phẩm hàm thì sau khi mà khao xong sẽ được dự vào cái ban tư văn ở trong làng. Và nếu mà phẩm hàm thuộc cái hàng văn giai và có được cái ngôi thứ ở trong làng tùy theo cái phẩm hàm nó cao hay hoặc là thấp, không kể cái văn giai hay hoặc là cái đội trưởng. Đối với những cái người mà được tưởng lục và bội tinh ngày nay thì không ai khao vọng gì, nhưng mà thường thì các đương sự cũng có mời bằng hữu tới nhà hay hoặc là đi hiệu để mà ăn mừng một bữa. Ở vùng quê thì cũng có nơi ta kêu cũng có nơi có người làm việc cũng mời bà con họ hàng và cả gia tiên trong cái phần được gọi là cái khao phẩm hàm là vậy đó thưa quý vị. Và đến cái lúc này thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cho chương trình Đất Lệ Cây Thói để chúng ta nói về cái mục khao vọng. Lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ lại tiếp tục, bởi vì cái vận khao vọng này cũng rất là còn cũng khoảng một lần nữa thì phải. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Cây Thói lần sau. Xin cảm ơn.